lại rồi. Alleluia, vui lên đoàn dân mới. Alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa cứu rỗi mọi người, alleluia, vui lên loài người ơi, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Sáng đã lên rồi, alleluia, lùi xa ngàn đêm tối,
alleluia, 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 alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng thì người nói: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em còn vui không? Thưa cha, sao cha hỏi còn vui không? Vì hôm nay mới đến ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh mà. Có nhiều người đến Chủ Nhật Phục Sinh xong là nhậu xong là say xỉn, coi như không còn biết gì hết, quắc quần câu luôn rồi cùng nằm luôn. Chúa ơi, Phục Sinh còn mấy ông thì nằm không có Phục Sinh nổi nữa. Thì cha nhà còn nhậu suốt đêm qua, giờ nó không trỗi dậy nổi nữa. Mà Chúa thì đã Phục Sinh rồi mà nhà con vẫn còn đang nằm trong mồ. Thưa anh chị em, bởi có những người thì Chúa Phục Sinh rồi mà vẫn còn đang là mê mẩn. Chúa tôi còn bận lắm, hôm giờ bao nhiêu dự án đất tôi đang lên, sốt quá, còn chạy hết chỗ này tới chỗ kia, cứ rối tinh cả lên. Ôi tôi không có giờ để mà đi xưng tội, không có giờ tĩnh tâm nữa. Vẫn còn đang ở trong mồ, chưa Phục Sinh. Vì thế mà anh chị em nhìn lên, chúng tôi cố ý ghi hàng chữ mà đọc nó hơi nghe là lạ, là Phục Sinh lòng thương xót. Tỏ lên Phục Sinh lòng thương xót, lòng thương xót Phục Sinh, Phục Sinh lòng thương xót, lòng thương xót Phục Sinh. Hallelujah.
Ơn Chúa.
Tức phải làm cho lòng thương xót được Phục Sinh, phải Phục Sinh lòng thương xót, để cho khi mà có lòng thương xót mới có được niềm vui. Không phải niềm vui của chúng ta dựa trên những bữa tiệc. Hôm lễ xong, trời giám đốc hỏi thứ bảy lễ xong em có gì ăn không? Rồi, phụ tá quản lý bảo cha có bún bò Huế. Lễ xong có gì ăn không? Ở đây Chúa Giêsu cũng hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Lễ Phục Sinh có gì ăn không? Ở đây có gì ăn không? Và hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến công tác Bắc Ái sắp tới là ngày thứ bảy và Chủ Nhật, mừng lễ đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Chủ Nhật, thứ bảy Chủ Nhật vừa rồi chúng tôi cũng đang chuẩn bị để đến với anh chị em mừng Phục Sinh. Luôn luôn nghe lời của Chúa hỏi qua những người nghèo khổ, có gì ăn không? Và Chúa sai chúng tôi đến với anh chị em ở Đồng Nai, Lai Ổn, một cái buôn làng mà thưa anh chị em, ở đó nói xin lỗi, họ sinh giống như thỏ, sinh sôi nảy nở, có khi 2 năm 3 chứ không phải 1 năm nữa, 2 năm 3. Chúng tôi đến thăm phát quà mà mang bong bóng đi, nó thích lắm. Điều mà không ai ngờ đến, mà ai cũng hỏi tôi là tại sao cha lại cứ phải mang bong bóng đi làm cái gì, mà đã cần gạo cần mì. Bảo đúng, người lớn thì thực tế là gạo mì, nhưng mà đối với các em thiếu nhi, nó nói là cả đời nó chưa thấy trái bong bóng đẹp như vậy bao giờ. Chúng tôi mua bóng đẹp lắm, bong bóng mà ở Sài Gòn này phải khá khá mới chơi bong bóng đó chứ về thường. Và sao cho chơi sang như vậy? Bong bóng thường đến nó nổi cái đùng cái thì tiêu, nóng hay là nó đâm cái kim cái lần nó tiêu. Còn đi bong bóng nó chơi cả tuần, có khi là 2 tuần nó mới xẹp xuống, có khi nó bơm lại được. Bong bóng rất đẹp, và như bong bóng nó phát không đủ thưa anh chị em, vì nhà nào cũng 6, 8, 10, 12 có khi 14 đứa cứ xếp lớp nhìn không nhớ tên nó là gì nữa. Giáp ít binh đinh mậu khỉ canh tân nhâm quý đọc luôn vậy cho nó dễ, hay là tí xì duyệt mèo thì tên ngọ tất hợi nhiều lắm, họ không biết làm gì, cứ vậy đẻ thôi, cứ vậy đẻ thôi. Cuộc sống rất còn hoang sơ, nghèo khổ vô cùng, dựng đại những cái bạt lên rồi nó nhiều nhiều nhóc nó nằm lăn nằm lóc đó, trời sinh trời dưỡng chứ không biết cách nào mà nó sống được mà vẫn sống. Thì lời mời gọi mà Chúa hỏi các tông đồ là ở đây anh em có gì ăn không, lời cũng thôi thúc chúng tôi, thôi thúc chúng tôi suốt hơn 10 năm nay đi vào con đường lòng thương xót Chúa là trả lời câu hỏi ở đây các bạn có gì ăn không. Thưa cha, chúng còn đói lắm. Thưa cha, chúng còn thiếu thốn lắm. Không những thiếu thốn về vật chất mà còn thiếu thốn về tinh thần. Những đứa bé, thưa anh chị em, đưa gạo, đưa mì nó không thích bằng trái bong bóng. Nhất là người dân tộc, mấy đứa bé dân tộc mê lắm. Nó cầm trái bong bóng như là một cái gì báu vật của nó. Phải nhìn thấy đứa bé mà nó cầm trái bong bóng mới thấy sướng. Mới thấy sướng mà thấy rằng mình hạnh phúc thực sự. Bạn hãy đi cảm nhận cái hạnh phúc đó đi. Đừng có cảm nhận cái hạnh phúc là mình nhận được. Thưa cha, phục sinh này con nhận được trứng, nhận được thỏ, nhận được cái này, nhận được cái kia, nhận được cái kia, con sướng quá trời. Tốt, tôi cũng nhận được vậy. Cảm ơn những anh chị em ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở bên Đức, anh chị em ở nước ngoài nghĩ đến chúng tôi. Và thưa cha, con muốn đóng góp để trang trí cho những điểm hẹn Chúa Nhật hay là những bài giảng cho đưa lên cho nó phong phú một tí. Người thì gửi về cái vòng nguyệt quế, thay vì vòng nguyệt quế thì là vòng trứng, người thì con thỏ, người thì cái xe, người thì câu chúc vân vân. Thì cái niềm vui nhận được thích lắm. Nhưng mà các anh chị em ấy chụp tôi tấm hình, tấm hình trong đó có những món quà mà anh chị em ấy gửi, họ gửi tôi. Nhưng mà họ lại là người vui hơn tôi. Người cho đi vui hơn người nhận nữa. Bảo thưa cha, cho nhận được mấy cái này mà cho đưa lên thế này, tôi cũng thấy vui lắm, thích lắm. Vì những cái gì mình đóng góp được đón nhận, niềm vui của người cho sướng hơn người nhận. Vì thế chúng mới nói cho thì phúc hơn là nhận. Cho nên chị em hãy cảm nhận một lần đi. Mình xưa giờ mình đã có thói quen, đã có cái niềm vui là hưởng thụ là đón nhận rồi. May quá được cái này, trời ơi tạ ơn Chúa được cái kia, ô cảm ơn Đức Mẹ cho cái này. Toàn là được nhận. Bây giờ hãy cảm nhận một niềm vui là khi người ta hỏi, hoặc là mình đi hỏi người ta, ở đây các bé có gì ăn không, ở đây các bé có gì chơi không, ở đây bà cụ có gì ăn không, ở đây ông có áo mặc không. Hãy hỏi và hãy là người trả lời câu ấy bằng hành động, chứ không hỏi xong để đấy. Vậy hả, thôi tội nghiệp quá nhá, thôi tôi cầu nguyện cho nhé. Họ bảo tôi nghe điệp khúc này quen quá rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Họ chẳng ăn nghĩa lý gì. Có bao nhiêu bài lý thuyết, bao nhiêu bài giảng chẳng ăn thui. Một trái bong bóng, món quà lòng thương xót đủ rồi. Đây là lòng thương xót đấy. Lòng thương xót phục sinh đây. Phục sinh nơi những con người mà họ héo mòn, họ héo hon, họ héo hắt, héo mòn, héo hon, héo hắt. Rồi cuộc đời họ hắt hiu, rồi hẩm hiu, rồi héo hon. Bây giờ họ được phục sinh vì một trái bong bóng cho đứa bé, một gói quà, một bịch gạo, một bịch nhu yếu phẩm. Họ cảm thấy là lòng thương xót đã phục sinh. Trời ơi, hổm giờ không thấy ai tới hết, giờ mới thấy có người trao cho món quà mà lại nói là quà lòng thương xót, lạ quá, vui quá, mừng quá, lòng thương xót đã phục sinh. Chứ giờ chưa nghe nói về lòng thương xót, mà có nghe thì cũng chẳng thấy gì cả. Nghe thôi mà, nói thôi mà, ai nói chả được. Nghe riết rồi cũng chẳng có động lòng nữa. Nhưng mà bây giờ một hành động cụ thể. Thưa cha, gạo cha cần đến đâu, cha cho địa chỉ chúng con trở đến. Một người cho tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp mặt, mà vẫn luôn luôn là lời đó. Cha cần gạo chỗ nào nói con trở đến. Đấy, vui lắm. Nếu họ không cảm thấy niềm vui đó thì họ không làm đâu. Mà nếu chúng tôi không cảm thấy niềm vui đó, chúng tôi cũng không làm đâu, hơn 10 năm rồi. Có những chuyến công tác gian nan vất vả, bìa ngồi kể lại bảo hú hồn thoát chết, chỉ trong đường tơ khẽ tóc thôi, mà bìa bảo đi ông vẫn cứ đi. Covid đấy, cách ly đấy, thiết quân luật đấy, ai cũng sợ chết đấy, không ai dám bước ra ngoài cửa. Đi ông, thưa cha, đi, cứ đi, cùng sống cùng chết với họ mà. Ở nhà rồi cũng chết thôi. Có phải ở nhà đóng cửa mà Covid đã không vào được đâu. Có em làm bên truyền thông, lúc mà đại dịch, thưa cha, con không dám ra ngoài cửa. Con mua đồ ăn để nhà, con chỉ sáng mở cửa sổ lấy hít thấy không khí thở rồi đóng cửa lại, sợ Covid nó vô. Kỹ đến mức độ như vậy mới chết cái đây 2 tuần vì Covid. Không có gia đình được đến thăm và chỉ đưa đến bệnh viện và cuối cùng là nhận cái hũ cốt đưa về thôi. Giữ rất kỹ như thế đấy. Vì thế mà anh em chúng tôi bảo cứ đi. Và phải thấy được cái niềm vui đó mới thấy cái đam mê của người cho đi sướng như thế nào, thưa anh chị em. Luôn luôn nghe lời, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Những người đứa bé đó cầm trái bóng nó chơi trước mặt chúng tôi. Những cụ già, thưa anh chị em, hơn thế nữa. Sau khi nhận gạo nhận mì như phẩm rồi, chưa chịu, còn khao khát một cái nữa. Ở đây có mấy lòng thương xót hay không? Ở đây có mấy lòng thương xót Chúa hay không? Đây là cái món quà mà họ khao khát, họ mong đợi hơn cả gạo mì nhu yếu phẩm nữa. Anh phụ trách nói, thưa cha, kinh nguyện lòng thương xót Chúa 20.000 cuốn bìa chỉ còn có đúng 1.000 cuốn nữa thôi, cha chuẩn bị in đi chứ không kịp đâu. 20.000 cuốn rồi. Và 15.000 cái máy này bây giờ cha cũng phải đi đâu mà đi mua trước 20.000 cái đi, chứ đại lễ lòng thương xót đến cũng không có đủ máy mà phát đâu. Anh kia nói, thưa cha, không phải là 100 điểm mà có khi cả ngàn điểm. Mà cả ngàn điểm mấy, mỗi điểm nào cũng xin cứ mấy chục, mấy trăm không, chứ con phải gửi không kịp luôn. Tôi nói, không sao, cứ gửi đi. Bảo không thấy xót quá, bảo không sao đâu. Người ta nhận được là mừng lắm rồi. Người ta còn khao khát lòng thương xót Chúa là vui lắm rồi. Và anh chị em mình còn được Chúa sử dụng làm người đầy tớ, làm người đưa thư, làm người đưa tin, làm người đi trao quà là sướng lắm rồi, hạnh phúc lắm. Cho nên những em ở bên nước ngoài, cả gia đình, cả gia đình ngoại giáo, cả chồng, cả vợ, cả mẹ, cả em, cả cháu, làm đến 1-2 giờ sáng, chúng con đang gói quà để gửi đi cho kịp đại lễ lòng thương xót. Cha gửi qua đây để chúng con gửi đi cho cha, nó tiện, sướng lắm. Vài con thưa cha, cố gắng đại lễ lòng thương xót Chúa có sách có máy kịp cho chúng con. Và chúng tôi đã gửi qua bên Phi Châu là 5.000 tấm ảnh lòng thương xót Chúa ép plastic rồi, bằng tiếng Pháp rồi, gửi đi, hy vọng là đại lễ lòng thương xót Chúa họ nhận được, chắc còn 3 ngày nữa hy vọng là đến kịp. Mà gửi đi Phi Châu thì cước phí mắc vô cùng, thưa anh chị em, mắc hơn cả tấm hình nữa. Mà cứ gửi. Có người nói, thì cha, có cuốn sách tiếng Mỹ, con mới ở bên Mỹ con đọc được cái này, cha in thì cha gửi sang Mỹ cho con. Tôi khởi tôi bảo, sao lại chờ củi về rừng thế? Tại vì cuốn sách tiếng Mỹ là tôi nhận được từ Mỹ rồi, chúng tôi dịch sang tiếng Việt mà, tôi in sang tiếng Việt mà. Bên Mỹ thì sách đầy hết mà, sách lòng thương xót Chúa Divine Mercy đầy hết mà. Đã tiệm mua thôi, vì đâu mà phải đưa về cho tôi Việt Nam, xong rồi tôi lại in bằng tiếng Mỹ xong tôi gửi qua nước Hoa Kỳ. Có chờ củi về rừng. Tiếng Việt mới là khó kiếm thôi, còn tiếng Anh, tiếng Mỹ nhiều lắm, trên mạng có đầy đủ hết, sách cũng có đầy đủ hết, thưa anh chị em. Mà niềm vui là ở đây có gì ăn không? Ở đây có máy không? Ở đây có sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa không? Có bài giảng lòng thương xót Chúa không? Đấy là cái niềm vui, đó là cái hạnh phúc, đó là nỗi vui mà không ai dễ gì có được đâu, thưa anh chị em. Hãy đi đi, hãy dấn thân đi, hãy bước ra ngoài đi, như Đức Thánh Cha Francisco nói, phải ra ngoài, phải mở cửa ra, phải tung ra để đi nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân. Lệnh của Đức Giêsu, nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. mỗi một người chúng ta là chứng nhân về những cái điều này, về điều mà nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Sướng lắm. Trước lễ phục sinh, trong mùa chay, trong tuần thánh, cứ liên tục những người đến: thưa cha, con muốn xưng tội. Thưa cha, con bỏ xưng tội nhiều năm lắm rồi. Thưa cha, con là kẻ tội lỗi, con sám hối nhờ nghe những bài giảng lòng thương xót Chúa mà con quay trở về. Con là thằng xì ke, con là thằng ma túy, con là thằng bỏ Chúa, con là thằng trộm cắp, con là đứa mà phá thai, con là đứa ngoại tình, đủ thứ hết. Hôm nay con đã nghe về lòng thương xót Chúa. Con tình cờ thôi, lấy tay quệt quệt làm sao đúng lòng Chúa thương xót được, nghe rồi con bị ghiền, bị dính và con quyết tâm quay trở về. Nhiều lắm thưa anh chị em, và những người đi phát máy, những người đi phát ảnh, phát chuỗi cũng là chứng nhân về những điều ấy. Cha ơi, gửi tiếp đi cha ơi, vì họ nghe máy họ muốn quay trở về nhiều lắm cha ơi. Những người ngoài đạo cha ơi, những người bỏ đạo cha ơi, họ đang cần lắm cha, gửi nhanh, gửi nhanh, gửi nhanh. Đây, mỗi một người chúng ta phải trở thành những người mà đi rao giảng. Mình rao giảng bằng nhiều cách, bằng chính cuộc sống của anh em, bằng chính lời nói của anh chị em, bằng chính nụ cười của anh chị em, bằng chính cái giao tiếp của anh chị em. Đó là lời rao giảng về lòng Chúa thương xót. Và người ta nghe, người ta sám hối, người ta quay trở về. Hôm Chủ nhật lễ lá, có một anh hớt hải chạy đến: thưa cha, con mới gặp cha. Bảo anh có chuyện gì đấy? Thưa cha, con ở bên Úc, con mới về, con mới đưa mẹ con về, mẹ con say xe quá phải về Bảo Lộc rồi, còn con ở lại đây con đợi cha từ trưa đến giờ, từ 12 giờ trưa, bây giờ là 4 giờ chiều con mới gặp cha. Bảo để làm gì? Con muốn nói với cha một điều là con là đứa tội lỗi, mà nhờ nghe bài giảng lòng thương xót Chúa, con ở bên Úc, con quay trở về và con quyết tâm về Việt Nam đến gặp cha ngay. Con chưa về nhà, mẹ con về rồi, về trước, còn con phi trường có đến đây chờ cha. Để con nói với cha rằng là cha có cần rao giảng lòng thương xót Chúa bên Úc không? Con sẽ ở đây 3 ngày 1 tuần. Con đi và con có được 90 kg, 3 người mỗi người 30 kg, thì con chia đôi, cha được 50 kg, còn 40 kg. 50 kg máy sách ảnh gì đó cha muốn gửi, con chịu hết tất cả chi phí cho cha để cha đi rao giảng bên Úc. Cha nói địa chỉ nào cần đến con gửi hết cho họ. Nghe mà tôi thấy sướng, nghe mà thấy lòng mình nó vui. Người nghe nó tôi chưa hề biết, họ cũng chưa gặp tôi bao giờ, chỉ nghe trên mạng thôi, mới có 3 tháng thôi mà Chúa đã đánh động biến đổi người anh em ấy. Từ một người chỉ đi làm kiếm tiền rồi ăn chơi nhậu nhẹt, đến một người bây giờ là dùng cái số tiền ấy để mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Hay là một người anh em ở bên Mỹ, con đang ở nhà thuê, ở dưới nhà kho, không có nhà riêng, tại vì thấy anh ấy hăng say quá mà mua ảnh, mua sách, mua chuỗi rồi đi phát, tôi tưởng là gia đình khá, bảo không, con còn thiếu nhiều lắm, nhưng mà có bán nhà đi để loan truyền lòng thương xót Chúa, con cũng bán. Nhà con chỉ là cái kho thuê thôi, nhưng mà chứa đầy sách ảnh chuỗi, ai đến cần là con sẵn sàng con trao chia sẻ. Họ phải có cái niềm vui, niềm vui mà khi nghe chú nói là ở đây anh em có gì ăn không, anh em có lòng thương xót Chúa chưa, có ảnh chưa, có chuỗi chưa, có máy chưa, có sách chưa, đã biết gì đến lòng thương xót Chúa chưa. Mỗi người chúng ta phải trở thành những người đi hỏi những người anh em chung quanh của mình, và là những người mà kêu gọi họ rao giảng, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Và chính mỗi người chúng ta là chứng nhân về những điều ấy. Mỗi người là chứng nhân về những điều ấy, về những điều mắt thấy tai nghe, những điều kỳ diệu quá, những điều mà Phêrô trong bài đọc 1 sách Đông Đồ Công Vụ nói điều đó. Giờ đây anh em biết rằng là chính nhờ lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp, chính lòng tin người đã ban cho anh này khỏi hẳn như thế ngay trước mắt tất cả chúng ta. Vì anh què nhận được ơn chữa lành cứ níu lấy ông Phêrô và ông Gioan, cho nên toàn dân rất kinh ngạc chạy ùa tới các ông. Và Phêrô phải nói rằng là: thưa anh em, tại sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thế? Chúng tôi làm cho người này đi được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Không phải. Không phải chúng tôi làm được điều đó nhờ quyền năng hay lòng đạo đức của chúng tôi, nhưng mà nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Chính lòng tin mà người ban cho anh này được khỏi hẳn như thế ngay trước mặt anh em đây. Thưa anh chị em, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, nhiều người cũng nhìn chúng tôi chằm chằm. Nhiều khi nói người ta hiểu lầm vào cha chữa lành, cha thế này thế khác, bảo tôi nói rất rõ như là Phêrô ngày hôm nay nói. Tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như thể là nhờ quyền năng hay lòng động đức riêng của tôi mà những người này được chữa lành? Không, nhờ danh Đức Giêsu Kitô, nhờ quyền năng lòng thương xót Chúa, nhờ lòng tin của người ấy mà Chúa chữa lành, mà Chúa ban ơn. Và tôi đây là chứng nhân của những điều đó. Tôi thấy rõ như vậy, Chúa chữa lành trước mặt mọi người. Nhiều người chứng kiến được cái điều đó, và họ đã lên họ làm chứng. Tất cả những lời chứng ấy là chứng thật, những con người bằng xương bằng thịt, người thật việc thật, để họ làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn của họ. Và chúng ta khi mình nhận được điều đó, khi mình thấy được điều đó, thì bổn phận của mỗi một người chúng ta cũng phải trở thành người ra đi loan báo và làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Anh ta bây giờ thay đổi hẳn đi. Trước nó qua trời qua đất, mà từ ngày nó đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa nó biến đổi hẳn. Thưa cha, xưa là con cãi nhau kinh lắm, bây giờ là con thay vì cãi là con đọc kinh. Con cãi kinh lắm mà bây giờ con đọc kinh đến người ta phát hãi. Thưa anh chị em, ta hãi hùng vì người ta thấy quyền năng của Chúa kỳ quá, lạ quá, nhiều ơn quá, và nhiều người được ơn trở lại quá. Dĩ nhiên ma quỷ điên lên sẽ tìm mọi cách chống đối, cản phá và đủ mọi thứ chuyện khác. Nhưng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, Ngài đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết. Vì thế mà những người ra đi loan báo và làm chứng cho Chúa, Chúa nói đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, không kẻ thù nào làm hại được ngươi. Ta sẽ bảo vệ ngươi như vinh quang của ta, ta chăm sóc ngươi như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của con là giờ ra đi trong bình an.